ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Happy New Year, mừng năm mới.
Trước khi tôi chúc mừng năm mới hết tất cả mọi người, thì tôi chúc lại cô, chúc mừng năm mới. Chúng ta làm chương trình đầu tiên của Xuân Canh Tí năm 2020, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, là ngày hôm nay là sinh nhật của cô Thu Nga. Cho Nam Phương hát một bài để Nam Phương tặng cho cô Thu Nga. Happy birthday to you, happy birthday to cô Thu Nga.
Cảm ơn happy birthday cô Thu Nga, đài Sài Gòn Dallas, cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cũng như đài truyền hình SBTN. Đầu xuân thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tất cả các đài, các hệ thống truyền hình, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, xin kính chúc quý khán thính giả khúc ca khúc an bình, năm mới phát tài và vạn sự như ý. Xin hãy để những lời chúc sâu lắng của chương trình này luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của quý vị. Khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày, trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự hiện diện nào làm lòng người ta rạo rực hơn sự hiện diện của mùa xuân. Mùa xuân đem đến cho quê hương Việt Nam cuộc sống, một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu bằng những khát khao, hy vọng, thậm chí ngay cả những mơ ước được chiến thắng và thay đổi số phận mình. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Thì bên đi biển xin gửi lời chào đến bên nớ biển, đến Linh Mục Nguyễn Văn Toản, dòng Chúa Cứu Thế. Con xin gửi lời chào cha, nếu cha Toản nghe được con.
Vâng, từ đầu năm mới xin chào anh Phan Đình Minh với lại chị Nam Phương, cũng như là xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và xin chào tất cả các anh các chị cũng như quý vị khán giả trong buổi đầu năm mới của năm Canh Tí 2020.
Mừng vui đầu xuân, mùa xuân Chúa ban, con xin gửi lời chúc mừng ngược lại đến với cha, chân cứng đá mềm và tình yêu của Chúa và mẹ vẫn luôn luôn ở với cha trong cuộc sống có lẽ là khó khăn đấy, khó khăn nhiều lắm đấy. Con đêm hôm qua con rất vui nữa là đã lâu lắm không nói chuyện với Linh Mục Nguyễn Văn Toản ấy, thế mà nhận ngay ra tiếng của Phan Đình Minh. Chào anh Minh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hai năm mình không nói chuyện với nhau, sức khỏe thế nào và công việc chân cứng đá mềm, rao rưởng tin mừng Đức Chúa Trời tới đâu, thưa cha Toản? Thưa cha, nghe được con ạ. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây của Linh Mục Toản, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây, thưa cô.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn quý Nam Phương đã nối lại đường dây với Linh Mục Toản. Thưa cha, nghe được con không, thưa cha Toản?
Rồi, chào anh nha, Phan Đình Minh, xin lỗi anh Phan Đình và quý vị khán thính giả. Thời gian không biết là do điện thoại hay là do sóng làm sao mà bị đắt kết nối. Dạ.
Không sao, mình nối lại đường dây là tốt rồi con. Con mới hỏi thăm sức khỏe và mọi sự bình thường với Linh Mục Toản. Sau 2 năm mình không liên lạc, có gì lạ không cha? Cuộc sống có gì lạ không? Sức khỏe thế nào?
Dạ, vừa sang nói với anh Phan Đình Minh cũng như là quý vị khán giả đó, có những điều mà mình phải đối diện với thực tế đang xảy ra. Sức khỏe của anh cũng không được tốt lắm, giọng hôm nay cũng không được tốt lắm, không biết là có thể là do ảnh hưởng của thời tiết tại Hà Nội, nhất là trong năm vừa qua thì tại Hà Nội là một trong những thành phố mà có độ ô nhiễm môi trường nặng nhất thế giới, và tình hình cũng đang xảy ra cái nạn dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc mà cũng đã có mặt tại Việt Nam nữa. Nhưng mà trong buổi đầu năm mới thì cảm ơn anh Phan Đình Minh cũng như quý vị khán giả, cảm tạ ơn Chúa trong cái hoàn cảnh cụ thể thì mọi sự cũng là tốt đẹp ạ.
Còn rất là vui đêm qua nói chuyện được biết là cha đang về ăn Tết với gia đình với ông cố bà cố, chúc mừng tuổi thọ đến hai ngày đầu năm Kỷ Hợi, nó phá vườn rau Lộc Hưng, 500 căn hộ bị đập sập. Cuối năm Kỷ Hợi, bốn phát đạn bắn vào đầu đảng viên 58 năm của mình. Trước khi nhắc đến cái chuyện mới xảy ra, nhắc chuyện Thái Hà trước đi. Con không biết là cha vẫn còn đang ở giáo xứ Thái Hà hay không, và giáo xứ Thái Hà cũng đã bị cướp đất. Tình hình giáo xứ Thái Hà tới đâu, thưa cha Nguyễn Văn Toản?
Cảm ơn anh Phan Đình Minh cũng như quý vị khán giả. Vụ việc xảy ra tại giáo xứ Thái Hà cách đây 10 năm rồi, và hiện tại Thái Hà cũng được coi là yên ổn và mọi sinh hoạt được diễn ra bình thường. Năm vừa qua thì tại Thái Hà có sửa lại ngôi nhà mục vụ để phục vụ cho những sinh hoạt của bà con giáo dân, đặc biệt là những anh chị em di dân đến Thái Hà. Đối với Thái Hà, trong những năm vừa qua thì cũng không có chuyện gì xảy ra về mặt căng thẳng với lại chính quyền nhiều. Tuy nhiên thì những cái hậu quả cũng như là những ảnh hưởng của những trước đây những sau năm 54 thì nó vẫn đang còn đó, về vấn đề đất đai, nhà cửa, cũng như là đó là vấn đề chung của giáo hội Công giáo Việt Nam đối với nhà cầm quyền cộng sản, cũng như của người dân Việt Nam đối với chế độ này. Cảm ơn anh Phan Bình Minh. Dạ.
Thưa cha, nếu nói về mùa xuân dọc chiều dài lịch sử của nước Việt Nam, có nhiều nhiều mùa xuân hy vọng, vui, mừng. Mùa xuân đông đa năm nào quang trung vào thành Thăng Long. Cũng có những mùa xuân khi nhắc đến hai hàng giọt lệ không những chảy với những người con dân Việt Nam, nhất là người dân xứ Huế, Tết Mậu Thân. Rồi đi ngược lại cha mới nhắc đến năm 1954, con không biết là cái mùa xuân đó, con cũng còn trẻ lắm, không nhớ nhiều đâu. Tất cả những cái mùa xuân, con mời bé nhắc với cha như vậy, có cái điều gì lắng động trong trái tim của Linh Mục Nguyễn Văn Toản hay không, thưa cha?
Thưa anh Phan Bình Minh, đối với em thì là một linh mục trẻ, thì những biến cố năm 1954 cũng hay là Tết Mậu Thân năm 68, thì những biến cố đó là mình chỉ được biết tới qua môi trường giáo dục dưới mái trường xã hội chủ nghĩa khi mình đang còn trẻ. Và sau này khi mình tìm hiểu, mình tiếp xúc những nguồn khác nhau thì mình biết rõ và biết chính xác hơn những gì đã xảy ra cho quê hương đất nước của mình vào những mùa xuân của những năm ấy, mùa xuân của những biến cố tan thương của dân tộc, với rất nhiều những gia đình đã phải chia ly, phải rời bỏ xứ sở của mình và đến cả mạng sống của mình nữa, liên quan đến mùa xuân, đến một hình ảnh của sự sôi nảy nở, của hình ảnh của sự sống. Thưa anh Phan Bình Minh, đó là cái cảm nhận khi anh đưa ra câu hỏi cũng như gợi ý về mùa xuân năm 1954 hay là Tết Mậu Thân vậy ạ.
Một trong những điều người Việt Nam trong nước cũng như người Việt Nam trên toàn cầu biết đến dòng Chúa Cứu Thế, đó là qua việc thân mến yêu thương với những người đã bỏ một phần thân thể mình cho quê hương, cho đất nước. Còn muốn nhắc đến những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và đã có một thời dòng Chúa Cứu Thế cùng song hành với họ những ngày cuối cuộc đời, những ngày cuối cuộc đời. Cách đây một hai tuần, con có được nói chuyện với Linh Mục Chánh Sứ ở giáo xứ Cây Sậy, Hồ Đắc Tâm. Tâm tình quý mến, rất là quý mến về chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vào đầu xuân, chắc có điều gì nghĩ đến những người đã hy sinh một phần thân thể giữ đất đai, giữ biển cả cho mình ngày hôm qua hay không? Thưa cha Nguyễn Văn Toản ạ.
Và thưa anh em trong mình bên cũng như quý vị khán giả, vấn đề phục vụ và quan tâm tới quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được một số quý sĩ thành chức như thế, từ cho giám tỉnh, cựu giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, đến một số các cha các thầy tại tu viện Đồng Chú Thế Sài Gòn đã thực hiện trong nhiều năm trước đây, thì cũng đã đưa đến một hình ảnh cụ thể đối với các tu sĩ Đồng Chú Thế quan tâm đến những người nghèo khổ, những người bị thoát ra khỏi nền xã hội, và hình ảnh của quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó là hình ảnh tiêu biểu nhất. Đối với các linh mục khi làm chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chương trình tri ân tri ân nó không chỉ là nhắm tới việc giúp đỡ các ông về mặt vật chất, bởi vì các ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ thì là các bên lợi xã hội, nhưng mà còn mong muốn để trợ giúp tinh thần và liên đến các ông, cũng như là nhìn nhận những công lao đóng góp của các ông trong một thời gian cụ thể của quê hương đất nước khi xảy ra cuộc chiến Nam Bắc, và nhìn nhận đó là sự chính nghĩa của các ông là khi có quá nhiều năm tháng các ông bị hấp hủi và bị coi như là những người thua cuộc, thì coi như là những người không có trí à, thì các tu sĩ làm chứng thế đã làm những việc đó. À, trong vòng 2 năm trở lại đây thì chương trình có thay đổi, thì như anh Phan Bình Minh cũng vừa nhắc tới, theo như xem của Đắc Tâm, ngài đang làm đại diện của dòng chứng thế tại Cần Giờ, một huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ngài vẫn đang thực hiện chương trình tri ân sinh tế binh cũng như là cha Trương Hoàng Vũ. Và tại dòng chứng thế Sài Gòn, cha đại diện mới cũng như là ban án xã hội các ngài cũng làm, nhưng mà với một phương thức khác. Hiện tại cảm tạ ơn Chúa, có lẽ là khi những người mà không rõ về những thông tin liên quan đến chương trình Việt Nam Cộng Hòa thì có vẻ thất vọng khi chương trình tri ân trước đây không còn nữa, nhưng mà khi mà chương trình tri ân chương trình Việt Nam Cộng Hòa không còn diễn ra một cách tập trung tại Sài Gòn thì chương trình đó không mất đi nhưng mà lại còn lây lan, lại còn được cộng hưởng thêm rất nhiều những chương trình khác. Hiện tại cha Như Trang của Đắc Tâm để trên dòng chú thế ở Cần Giờ, cha Trương Hoàng Vũ tại Cần Giờ, hay là cha Anton Lê Ngọc Thanh tại miền Tây, ở 6 cộng miền Tây, hay là cha Như Xe Đinh Nghị Thoại ở miền Trung, các nhà vẫn đang thực hiện, đang cộng tác với những người thành tâm thiện chí với bà con trong nước cũng như là ngoài nước để trợ giúp tri ân cho giới dân Việt Nam Cộng Hòa, và không chỉ trợ giúp về vật chất và nâng đỡ tinh thần của các ông, và nhìn nhận phẩm giá cũng như là cái tư cách và chính nghĩa mà các ông đã trải qua trong một thời gian cụ thể của quê hương đất nước.
Tất cả những linh mục cha vừa mới nhắc đến, tất cả những sinh hoạt của các vị cũng như của cha, nó có cái bài hát người ta viết cho các ngài nghe nó thương lắm. Người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời. Cha cũng biết, con cũng biết là cái gì nó không cần phải sửa thì đừng sửa. Cái gì nó không cần đổi, điều tốt thì đừng phá nó đi. Đầu năm nhắc đến các vị thương phi binh cảm cảnh lắm cha, thương lắm. Phải chi vân vân có những người, những linh mục cha vừa mới nhắc vậy. Công việc tốt lành mà, nhưng mà thôi, mình cũng như cha nói là công việc các anh em thương phi binh vẫn còn được giúp đỡ. Con không thể nào con không nhắc đến những người này, vì là những người này là đồng đội thân mến của con mà. Những người này đã có những lần họ trải mạng sống ra cho chúng con ở trên trời mà. Đêm hôm qua con được con không có Hà Nội lâu lắm để bỏ nước lâu lắm, không biết có người Hà Nội báo cho con biết là đêm hôm qua ở Hà Nội đêm 30 có mưa đá ngập Hồ Gươm. Có cái điểm gì khi Hà Nội có mưa đá cuối năm không, thưa cha Nguyễn Văn Toản?
Tối qua giao thừa thì em ở Ninh Bình, cách thành phố Hà Nội hơn 100 km, nhưng mà nói chung là từ đêm giao thừa đến sáng đến chiều ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán hôm nay thì tại các tỉnh miền Bắc đều có mưa lớn. Một số người nói rằng là có mưa đá, và báo chí cũng đưa là tại các tỉnh ở miền Bắc cũng có đã gây mưa lớn, gây ra thiệt hại nặng. Đó. Thì một số các tỉnh ở miền Bắc ở vùng núi. Đấy. Thì và đặc biệt là chiều hôm nay tại Hà Nội, Hà Nam và Ninh Bình có mưa rất là lớn, mà trong rất là nhiều năm, trong rất nhiều năm qua không có cái hiện tượng đó. À, sáng nay khi đang đi trên xe thì có một ông nói rằng đối với các cụ ấy, nói bảo chứ là đêm 30 và mùng 1 Tết là mưa lớn như thế này là may lắm, may lành, niềm may. Đấy. Rồi xong thì anh nói là không biết là có cái điểm gì không. Thì ngày xưa thì các cụ cũng nhìn vào điểm của trời đất mà có thể suy luận ra, hoặc có thể đoán tương lai trong một năm sắp tới. Điều đó có thể kinh nghiệm của các cụ cũng có những cái chính xác nhất định, nhưng mà trong hoàn cảnh cụ thể của quê hương đất nước tại Việt Nam thì những điều gì xảy ra chắc chắn xảy ra, khó mà biết được. Nhưng mà anh Phan Bình Minh cũng như quý vị khán thính giả nghe thông tin thì cũng biết trước Tết Nguyên Đán những vụ việc xảy ra tại Việt Nam như là tại Đồng Tâm cách Hà Nội chỉ 50 km, khi mà cả ngàn lực lượng an ninh cơ động mà tấn công gia đình của cụ Lê Đình Kình, một đảng viên 84 tuổi phải chết tức tử như thế. Hay là ngay giáp Tết Nguyên Đán thì dịch virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc và đã có mặt tại Việt Nam, và Thủ tướng cũng đã phải ban hành lệnh khẩn cấp để đối phó với đại dịch này, bởi vì có rất nhiều người Trung Quốc, hàng chục chuyến bay từ Trung Quốc vào Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán này, và sự lây lan đó có lẽ nó rất là khủng khiếp nếu như mà không được quan tâm đúng mức. Vậy là trong cái hoàn cảnh cụ thể của quê đất nước với chế độ hiện tại cũng như những chính sách hiện tại của nhà cầm quyền đối với người dân cũng như đối với sự quan tâm đến quê đất nước dân tộc, từ biển đảo cho đến chính sách đối nội đối ngoại, thì cái sự mà mình đưa ra một năm may lành hay là một năm có những biến động gì thì chắc chắn không có nhiều biến động đó, nhưng mà cái sự may lành hay là sự không may lành thì đôi khi là chúng ta cũng chưa thể biết trước, biết chính xác được, nhưng mà có lẽ cũng rất là nhiều những khó khăn trong một năm sắp đến đây ạ.
Là một linh mục như linh mục Nguyễn Văn Toản đứng trên tòa giảng hay cuộc đời của mình ngoài đời đi giao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời, nói đến sự thật. Là một người làm truyền thông như con từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 mới từ diễn đàn tiếng nói tự do, luôn luôn và nói nên tôn trọng sự thật. Chắc có nhắc đến 2-3 lần cái năm 1954 con ở Bắc Kỳ di cư vô trong Nam đi xuống tàu còn đem theo rau muống luộc. Chưa biết nhiều đâu. Nhưng sau này biết. Một những cái điều đều biết cả thế giới, cả hành tinh trái đất này đều biết, đó là năm 1954 cải cách ruộng đất. Và mới đây cách đây một vài ngày hay 10 ngày gì đó, cha vừa mới nhắc đến cả hàng ngàn công an mang đại pháo, mang xe tăng đến bắn chết 4 viên đạn vào đầu một ông già 84 tuổi, 58 tuổi đảng. Hai cái chết đều liên quan tới ruộng đất cả. Nếu bà Nguyễn Thị Nam Cát Hành Long chết vì cái cách cải cách ruộng đất, lấy đất của nhà giàu chia cho người nghèo, thì Lê Đình Kình chết vì ngược lại, lấy đất của người dân giao cho doanh nghiệp, giao cho người giàu. Cả hai cái điều này, cha có là linh mục chăng nữa, cha cũng phải nói đến sự thật vậy. Cái sự thật vậy, sự thật ăn cướp. Có những lúc sự thật nó xảy ra như vậy. Là một người dẫn dắt con chiên Đức Chúa Trời, có dám nói sự thật không? Nguyễn Văn Toản có dám nói sự thật hay không thế cha?
Dạ. Người Việt Nam chúng ta nó có câu sự thật là mất lòng. Xuất tắm thì tạo tập, sự thật thì mất lòng. Sự thật nó là mất lòng. Nhưng mà Chúa của chúng ta là sự thật, hay là đường là sự thật và là sống. Nếu mỗi người chúng ta đối với các Kitô hữu, đối với người tin vào Chúa, sự thật là tiên quyết, phải tôn trọng sự thật và sự thật mà chính Chúa, bởi vì Ngài là sự thật. Đi ra khỏi sự thật nghĩa đi ra khỏi Thiên Chúa. Trong lá thư mục vụ Xuân Canh Tí 2020, thì Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên Ngài gửi tới cho Cộng đoàn Dân Chúa đó, thì Ngài mời gọi canh tân từ tâm hồn, cái đời sống gia đình, hay là canh tân ý thức bảo vệ môi trường. Thì Đức Giám Mục và Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên Ngài cũng nhắc tới một sự thật đang xảy ra trên quê hương đất nước Việt Nam, đó là Ngài nói là phải quan tâm đến môi trường đạo đức lừa, lên án và loại trừ sự gian dối, xóa bỏ những tệ nạn như bạo lực, ma túy, cờ bạc, lối sống thất vọng. Và ngài nhắc tới một sự thật nữa là tại Việt Nam năm 2019 được đánh dấu bằng những vụ đại án, mà nghiêm trọng. Một số quan chức cấp cao phải ra tòa vì tham nhũng, hối lộ và thiếu trách nhiệm. Họ là những người có quyền chức trong buồng máy lãnh đạo, ở những chức vụ cao như bộ trưởng, tướng tá quân đội, công an, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng mà họ đã bị vật chất làm cho mờ con mắt, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền, và đứng trước tòa thì họ đều hối hận, nhưng đó là sự hối hận muộn màng. Và ngài nhắc các Kitô hữu con cái của mình được quan tâm đến cái sự thật đó, để cho sự thật đó được đưa ra ánh sáng, để có công lý, để đất nước được phát triển. Bởi vì một xã hội giàu mạnh không chỉ dựa trên chỉ số tăng trưởng kinh tế, mà còn thể hiện sự bình đẳng, công bằng, tôn trọng quyền phẩm giá con người. Và thì là ngài viết cụ thể là trong cái bối cảnh này, người tín hữu được mời gọi tập tác theo khả năng của mình để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển. Để chính đức tổng giám mục Giuse và Tâm Tiên này cũng đã nói những sự thật đó. Đã một cái mảng rất là lớn, tình trạng bí đát xảy ra, đó là tình trạng tham nhũng, tình trạng đất đai, đó cũng là tình trạng của tham nhũng và phe nhóm. Và đó là sự thật và cần phải đưa ra ánh sáng. Như là anh Phan Bình Minh, chúng ta có nhắc tới vấn đề đồng tâm xảy ra tại Đồng Tâm hay những vấn đề trước đây này, những cái sự thật ở bên trong đó đó, nó vẫn đang còn được bị che, bị lấp đầy, bị che giấu bởi vì cái đặc quyền thông tin, sự giấu giếm của nhà cầm quyền đối với những vấn đề đang xảy ra, khi mà có sự mờ ám trong đó, chứ người ta không dám công khai vấn đề một cách minh bạch. Người dân tại Việt Nam hiện tại đang cần biết sự thật, và họ có quyền được biết sự thật, họ có quyền được tiếp cận những thông tin chính xác, minh bạch về vấn đề đang xảy ra, từ vấn đề biển đảo cho đến những vấn đề ở trong nước, những vụ việc đang xảy ra, sự thật đâu là sự thật, đâu là những gì chính xác xảy ra, chứ không phải là mù mờ và che giấu, che đậy thông tin đã và đang xảy ra, mà người dân cần được biết, người dân có quyền được biết. Và chúng ta cũng biết nó không phải sự thật, nhưng mà trong cuộc sống thì nó luôn luôn là một sự lựa chọn. Cho nên đối với người Công giáo thì đặc biệt cũng phải cần có ơn của Chúa. Chúng ta quan tâm đến những người nghèo khổ, những người bất hạnh, những người bị bỏ ra, loại ra bên này xã hội. Nhưng mà có một cái sự thật rằng là trong những con người bị bỏ, trong những người nghèo khổ gạt ra bên này xã hội đó, có những người nghèo không an toàn. Có những người nghèo được gọi là an toàn, còn có những người nghèo không an toàn. Có những người nghèo không an toàn, đó là những cư dân binh Việt Nam Cộng Hòa. Những người nghèo không an toàn là những con người đang bị bách hại, bị thể chế, bị chế độ làm bách hại với những hình thức khác nhau. Họ là dân oan, họ đang bị án oan, những tù nhân lương tâm. Khi ta quan tâm đến những con người đó, đó là những con người nghèo, đó là những con người bị bỏ rơi, đó là những con người bị bóc lột, và những người nghèo đó là những người không an toàn. Anh đụng vào những người nghèo đó, anh sẽ bị soi xét, anh sẽ bị chụp mũ, và anh sẽ bị lên án với rất nhiều hình thức khác nhau. Cho nên có những sự thật đó nó xảy ra như vậy, và là đều là người nghèo, nhưng mà có những người nghèo không an toàn đâu. Đó là sự thật đấy, đó là sự thật. Anh dám đối diện với sự thật đâu không? Anh dám đối diện với sự thật rằng và anh nói là quan tâm đến người nghèo, nhưng mình chỉ quan tâm đến những người nghèo an toàn, họ đói họ rách thì cố gắng để cho ăn họ mặc, với nhà nước cũng cũng ủng hộ anh đấy, còn những người nghèo không an toàn đâu, họ là những người dân oan, những người bị án oan, tù nhân lương tâm, họ đã nói tiếng nói của những vấn đề đang xảy ra trên biên giới đất nước mà bị chủ vũ, bị bắt tới, bị bỏ tù với tất tâm, hay là các đi Việt Nam Cộng Hòa, và đối với nhà cầm quyền, đối với chế độ này coi như là những người thua cuộc, phe địch, đấy, đó là những người nghèo, không an toàn, và có một sự thật như vậy.
Còn con thiếu với cha chứ con biết là Nguyễn Văn Toản oai lắm. Đứng trên tòa giảng, rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời vẫn nói những cái điều sự thật chứ cha vừa mới nói mà. Vẫn nói những cái điều sự thật, cha vừa mới nhắc đến cái mồm của đảng đảng cầm quyền bây giờ đó là cái thằng nào đó, gọi là cái thằng thì cũng nó cũng đáng thôi. Còn nó không đáng thì con gọi là viên chức đâu. Nguyễn Văn Son gì đó. Cha vừa mới nhắc. Việt Cộng đứa nào ra tòa nó cũng khóc cả, đứa nào cũng khóc cả. Khóc còn hơn cha chết nữa. Cha đã từng đi xuống đường với các anh em thanh niên tại Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc. Có thể cha cũng đã từng vào dự một phiên tòa này, phiên tòa kia của những người anh em đấu tranh dân chủ. Chưa có một người nào đấu tranh dân chủ mà đứng trước tòa mà khóc cả. Không có. Kiên cường làm, kiên cường nói lên sự thật. Những cái điều sự thật bây giờ không thể chối được, đó là cái ngày mà nó giết, cái ngày mà cái cây ruộng đất nó giết bà Nguyễn Thị Năm, cái tên mà có cái bút nó gọi là CB tức là của bác, danh hiệu bút hiệu của Hồ Chí Minh, viết một cái bài địa chủ ác ghê. Chính bà này đã nuôi những người cộng sản đầu tiên mà, những con súc vật cộng sản đầu tiên mà, súc vật chứ nó không phải là người. 40 mấy, 70 mấy, 80 năm sau cái đảng cộng sản nó cũng vẫn khốn nạn như vậy thôi. Nó cho một cái anh trung tá nào đó đi vào bắn 4 viên đạn, 2 viên vào đầu, 1 viên vào tim và 1 viên vào chân của ông Lê Đình Kình. Sự thật đấy, sự thật. Cách đây một thời gian, người thầy của con là một linh mục là triết gia Lương Kim Định, chắc cha cũng đọc về những điều mà người cha thầy của con Lương Kim Định viết. Có một lần ông lúc đó con đã đi lính rồi, ông viết là vậy thì toàn dân phải tìm một đường lối khác để có thể vươn tới ý thức của chủ nhân. Còn nhà nước, chính quyền chỉ nên coi là chân tay, là những kẻ thừa hành phần nào như tổ tiên chúng ta đã có thời thực hiện được và làm được. Làm thế nào để đạt được như vậy? Thưa cần phải làm chủ được dư luận. Nó có cho mình làm chủ dư luận đâu, 700-800 cái đài ở trong nước cha có được nói đâu. Mình muốn làm chủ dư luận, mình được nghe như cha nói, người dân muốn biết sự thật mà. Cái ảnh hưởng của Lê Đình Kình, của Đồng Tâm, nó xoáy sâu vào tâm can của linh mục Nguyễn Văn Toản như thế nào thế cha? Bao nhiêu năm cha nói cha học dưới mái trường chủ nghĩa, không biết ngày xưa Nguyễn Văn Toản có là cháu ngoan Bác Hồ không?
Cảm ơn anh Phan Minh Linh. Thực ra em có thể cập đến vấn đề bưng bít thông tin, và vấn đề bưng bít thông tin là vấn đề chung của các chế độ độc tài nói chung đấy. Và bởi vì người ta không nắm kỹ, bởi vì người ta không biết người dân biết sự thật nên người ta bưng bít thông tin. Và những vấn đề mà xảy ra trên quê hương Việt Nam, đặc biệt là tại Đồng Tâm, đối với cụ Lê Đình Kình cũng như là gia đình con cháu của cụ, nó có hai nguồn thông tin. Đó, nguồn thông tin đối với lại trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông của nhà nước, và nguồn thông tin trên các mạng xã hội. Và đối với những người Việt biết mà sự thật chính xác hơn về vấn đề này thì là biết trên phương tiện trên mạng xã hội mà thôi. Ngay 1-2 ngày hôm sau xảy ra vấn đề tại Đồng Tâm đó, vấn đề là tại Đồng Tâm nó xảy ra thì nhiều năm nay, nhưng mà vụ việc mà tấn công ông Lê Đình Kỳ chuyên là gia đình của ông tại Làng Hoành á, thì nó xảy ra vào ngày 19 tháng 1. Thì vài ngày sau thì báo Hà Nội mới đã đưa là Google rồi là YouTube đã lắng nghe Hà Nội để có thể tháo gỡ một số những thông tin liên quan đến vấn đề Đồng Tâm. Nhưng mà riêng anh Facebook là rất là cứng đầu, và Hà Nội dường như là hết chịu nổi rồi. Đấy, điều đó cho chúng ta thấy là người dân được tiếp xúc với sự thật nhiều hơn, dân sự thật hơn qua mạng thông tin của mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Đối với ở Việt Nam cả 50 triệu người dùng Facebook. Tuy nhiên vấn đề mà thông tin đó đến với người dân so với hơn 90 triệu thì cũng chưa phải là nhiều, bởi vì không phải ai, không phải người trẻ nào dùng Facebook cũng quan tâm những vấn đề xã hội đang xảy ra, mà họ dùng Facebook với những cái mục đích khác nhau. Thế là khi mà người dân đã biết về vấn đề Đồng Tâm và đọc cũng như là lắng nghe và theo dõi phân tích vấn đề Đồng Tâm xảy ra, thì người ta đều cảm thấy là bàng hoàng, và thật là một sự rất là bàng hoàng. Rất nhiều người, và đối với bản thân của em, mình cũng không nghĩ là nhà cầm quyền có thể sử dụng bạo lực và có thể đối xử với lại một cụ già như ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, và không phải là một người dân bình thường, người dân dân đen bình thường, mà ông còn là đảng viên, ông còn là từng là công an xã, từng là chủ tịch xã, từng là bí thư xã trong nhiều năm, mà người ta đối xử với đồng đội của mình, đối với lại chiến hữu của mình một cách rất là tàn nhẫn và độc ác như vậy. Và người ta tin ít thông tin, ngay cả đến gọi là báo đài của nhà nước và khi đó đến là báo đài quốc tế cũng không được tiếp cận mọi thông tin liên lạc, sóng điện thoại hay là sóng internet đều bị cắt trước và sau những ngày người ta tấn công vào Làng Hoành, vào Đồng Tâm. Điều đó làm cho nhiều người không thể hiểu nổi, không biết là những người chủ trương tấn công vào Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 họ nhắm đến mục đích gì, bản chất là sự tàn ác độc ác như vậy, hay là người ta nhắm đến những gì, và người ta sẽ được cái gì và mất cái gì. Rất là nhiều người hiện tại vẫn chưa hiểu nổi cái sự thật và cái mục đích nhắm tới khi mà người ta đối xử với người dân của mình, không phải là chỉ là một người dân như vừa xong em nói, và đây là đối với gọi là đông gọi là cùng chiến hữu của mình, một ông cụ già với tuổi đảng và với những cái chức vụ như thế, người ta tấn công một cách trực diện và rất là độc ác, tàn khốc như vậy. Cho nên là cũng là một sự bàng hoàng đối với những người quan tâm và đối với những người mà theo dõi vụ việc.
Thế cha, nếu mình có hỏi thì cái sự thật nó cũng hiện ra rõ ràng rồi. Cái cách dụng đất năm 1954 là do Hồ Chí Minh nó ra lệnh mà. Việc Đồng Tâm như cha nói ngày 9 tháng 1 nó xảy ra ngay trước cửa nhà Nguyễn Phú Trọng, cũng là Nguyễn Phú Trọng nó ra lệnh mà. Có điều mình đi ngược lại về hai cái chết của những người, đều là những người tin vào Đảng Cộng sản cả, đều là những người tốt với Đảng Cộng sản cả, đều là những người tốt với Việt Cộng cả. Nếu bà Nguyễn Thị Năm Cát Hành Long là người đầu tiên bị giết, là người bị giết đầu tiên trong cải cách ruộng đất, thì ông Lê Đình Kình là người bị giết đầu tiên vì quyết tâm giữ đất. Cướp. Có cái điều con nghĩ Đức Chúa Trời ban cho mình có trí tuệ nhất là đối với những cái con người cộng sản, Đức Chúa Trời cũng ban cho nó có trí tuệ vậy. có nhiều cách để giải quyết vụ đồng tâm. Tại sao cha nói rồi nhưng mà con cũng vẫn đau đớn, con hỏi là tại sao người với người không có thủ oán cá nhân trước? Tại sao lại ác thú dã man đến như vậy? Đằng sau cái điều tội ác này là điều gì? Nó đổi, hôm trước con nói chuyện với nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng gần cha lắm. Con nói là Cộng sản bây giờ nó bỏ Duy Vật rồi, nó bỏ Karl Marx rồi, bắt đầu nó theo Chúa, theo Phật rồi, nó xây chùa, xây nhà thờ. Không biết là giáo sứ Tây Hà cái tòa khâm sứ gì còn được sử dụng hay không. Nhưng ở Long Khánh cho đi vào nó xây nhiều lắm. Nó dụ dỗ người ta vào tôn giáo nhiều lắm. Nó dụ dỗ vào con đường đấy, người ta chỉ có biết nhìn đến tôn giáo và quên là nó đang ngồi, nó giết người. Để suy nghĩ của con như vậy có đúng không, thưa cha Nguyễn Văn Toản?
Dạ, quả thật là như vậy. Thì anh Phan Bình Minh vừa nói tới, mà chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao những vấn đề đó có thể xảy ra được. Và với người đối xử với nhau cũng còn tử tế hơn rất là nhiều. Và tại sao có thể đối xử với lại thân của mình, đồng chí của mình một cách tàn nhẫn như vậy? Có lẽ là chúng ta có thể hiểu được phần nào khi chúng ta đặt nó trong cái bối cảnh và trong cái thể chế của Cộng sản. Bởi vì đối với giáo hội Công giáo, nếu như những ai quan tâm ngay từ thời kỳ đầu khi chủ nghĩa vô thần Cộng sản ra đời, đặc biệt từ những năm 1917, khi nó được áp dụng tại các nước Đông Âu, thì các vị chủ chân đã lên án rất là nhiều. Như Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã mô tả nó như là một tai họa, là sao tam, nó sự dự ác, bởi vì nó chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ cái căn cốt mà luật của Thiên Chúa, lên tâm, lên chi ngay thẳng của con người. Và nó chối bỏ Thiên Chúa, là chối bỏ sự thật, chối bỏ cái lương tâm lương chi của con người, và nó đối xử với nhau dựa trên vật chất, dựa trên cái sự chối bỏ đó. Mà cái điều đó thì nếu mà sau khi thì chúng ta sẽ thấy đó là nó đi vào con đường của sự dựng thực khác, mà sự dựng thực khác không phải là nó ở nơi một con người, mà nó lại là cả một thể chế, một vuông máy của tội ác, mà một thể chế của tội ác. Đó chính là ông Nguyễn Văn Thiệu này, ông chỉ nói là đừng nghe những gì cũng phản nói, xem những gì cũng chẳng làm, ông gì tức là ông hiểu rõ điều đó. Nhưng mà giáo hội các vị chủ trương cho chúng ta thấy điều đó, mặc dù bây giờ có lẽ là những vấn đề ngoại giao của Vatican đối với lại các quốc gia nó mềm mại và nói rằng chúng ta cần đối thoại, chúng ta cần mở ra để đối thoại với tất cả các quốc gia đối với các thể chế khác nhau. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận đến cái sự thật đó, bởi vì chỉ có sự thật, mà chỉ có đặt trên sự thật thì anh mới có thể đối thoại được thôi. Nếu mà anh đặt trên sự giả dối thì không thể đối thoại, và cái đối thoại đó nó không phải là đối thoại thật, mà nó không gọi thật, nó không mang đi tới đâu cả. Nó không làm cho con người sống, nó không làm cho con người được sống, mà đôi khi nó lại đưa con người vào một cái luẩn quẩn của sự gian dối, của sự ác. Và cho nên là chia sẻ với anh Phan Bình Minh cũng như là quý vị khán giả cả điều đó, chúng ta đối xử với con người với nhau, chúng ta gặp một người cộng sản, chúng ta đối xử anh như là những con người có phẩm giá cao quý tốt đẹp. Nhưng mà đối với sự dữ sự ác mà anh đang theo đuổi đó, và nhất là cái sự dữ sự ác mà anh tuyên truyền, mà anh theo đuổi đó, nó không chỉ là nơi bản thân anh coi đó là chân lý, mà anh còn lấy nó áp dụng vào một hệ thống chính trị, một thể chế nữa. Cái đó mình phải ám cái thể chế, cái guồng máy của sự dự sự ác, và cần thay đổi cái guồng máy đó, cái thể chế đó, thì con người mới có thể đối xử với nhau trong tình người, trong sự bởi vì đó mới có sự thật. Bởi vì lúc đó chúng ta mới đón nhận Thiên Chúa, và Thiên Chúa là sự thật. Chúng ta mới đi vào cái cốt lõi thân lương tri ngay thẳng của con người mà Thiên Chúa đã tạo sự nên. Còn nếu như anh chốt vào điều đó, anh sẽ đi vào sự gian dối và sự ác, thì chúng ta có thể hiểu một phần nào những vấn đề đang xảy ra, tại sao cái sự gian ác và cái nó quá trực tiếp nó xảy ra, và khi người ta đối xử với người dân của mình và đối với đồng chí của mình như vậy.
Thì chào, cách đây một vài phút còn có nhắc đến đêm 30 Hà Nội mưa sấm mưa đá ngập Hồ Gươm. Trong cái tâm tình Trang mới nói nhắc đến những người công giáo này, công giáo kia, thực sự có những người công giáo chạy trốn cộng sản, bây giờ thì thủ lợi trong vai trò hai mang. Vai trò hai mang của mình trở mặt một cách quá đáng, trơ trẽn, lố bịch, không thể chấp nhận được. Nhưng rồi cũng như Judas ngày xưa, nó cũng sẽ tự sát, tự giết mình một cách nhục nhã. Năm Canh Tí 2020, Việt Nam sẽ chuyển đổi thể chế cộng sản sang cộng hòa tự do dân chủ. Đó là điều chúng ta mong ước, đó là điều phải đến. Trước giờ đất nước chuyển mình vào vận hội mới, toàn dân Việt Nam thề quyên quyết một lòng, toàn tâm, toàn ý bảo vệ nền cộng hòa tự do dân chủ phú cường và nhân bản. Nguyện xin Đức Chúa Trời là chủ thời gian ban muôn vàn ơn lành xuống cho cha cũng như toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Một lần nữa con xin kính chúc mọi người khắp nơi xa gần trong nước cũng như hải ngoại năm mới hân hoan và hạnh phúc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng con cảm ơn cha Nguyễn Văn Toản xa lâu về thăm bố mẹ, thăm ông cố bà cố, vẫn có thời giờ đến với chương trình từ cánh đồng mây một cách rất là đặc biệt với ngày xuân, ngày của Chúa, ngày của đất trời. Con cầu chúc cha nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau thường xuyên hơn, thưa cha. Con hứa với cha điều như vậy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại sứ Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Nhân dịp đầu xuân ngày mùng 1, một lần nữa xin kính chúc mọi người khắp xa gần trong cũng như ngoài nước năm mới hân hoan và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Văn Toản. Xin chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn anh Phan Bình Minh cũng như là anh chị trong đài cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Trong buổi đầu năm mới,
quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Văn Toản. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.